nhưng mà hiểu ngay cái ý nghĩa, nhưng mà hiểu toàn bộ, hỏi được cái tướng tổng tướng biệt của ý nghĩa luôn. Dạ, chấm hơn cả nhanh một chút, nó gọi là tốc huệ. Rồi tuệ giác sắc bén. Tuệ giác sắc bén là hiểu được những cái thâm ý tuốt ở trong nữa, những cái mật ý ở trong, chứ không phải là hiểu theo cái phiến diện bề ngoài. Chẳng hạn như mình nói nó có những cái hàm ý ở trong, thì tuệ sắc bén này là hiểu tận cùng cái di diệu của ý nghĩa ở trong cái kinh điển hay là trong giới luật Phật nói ra. Là cái tuệ răng này là thuộc bạn lợi căn, tức là nói một mà hiểu mười đó, thấy không? À, còn bên kia là nó chỉ là nói sao hiểu vậy, thấy không? À, nói sao hiểu vậy là anh chống thì nói là hiểu, còn cái anh không hiểu là tự nhiên anh không có tự giác rồi, thấy không? À, nó không có huệ rồi. Cái tự giác này gọi là huệ đó, thì là huệ đó, tất cả này cơ mà chữ là huệ hết, thúc huệ nè, tóc huệ nè, lợi huệ, đều là huệ hết đó. Thì bởi vì nhớ cái này, tại vì tất cả sau này mới dọc luận nó cũng nói có bao nhiêu tự giác này thôi, bao nhiêu huệ thôi, chứ nó không có nói gì hơn hết đó. Cái sức huệ tức là cái huệ mà khiến cho mình được xuất ly sanh tử phiền não. Cái huệ mà nó khiến cho mình được xuất ly sanh tử phiền não đó là cái huệ gì? Cái huệ kia nó có thể là những cái huệ mà nghe pháp nó nghe nhận thôi, nhưng mà xuất ly là chưa được. Tại vì pháp nó có những cách tương đối, có những cái pháp nó có cách, mình có cách tuyệt đối, những pháp cách tương đối. Thì thằng tóc huệ với thằng kia, với thằng lợi huệ là cái loại bén nhạy, cho như người ta nói, người ta giảng về pháp kỹ thuật, mình nghe mình hiểu, mà nếu còn sâu hơn thầy nữa, thì nó là cái lợi thôi. Thấy không? Còn cái sức huệ này, cái huệ mà khiến cho mình, khiến mình được sức ly. Thấy không? Đó là cái huệ gì? Thì đương nhiên sức ly, ta lấy chữ sức làm cơ sở thôi. Thì đương nhiên phải tất cả những cái pháp mà khiến cho mình xuất thế gian. Tức là cái pháp, những pháp khiến cho mình xả ly. Xả ly thế gian pháp, cái huệ mà khiến cho mình xả ly thế gian pháp. Thì cái gì bây giờ quy tập và đó giờ cái huệ gì, bất hạn như bây giờ cái những cái huệ đó, chẳng hạn như mình cái huệ quán thì chết, chẳng hạn nó làm cái huệ nó sẽ chết, phát sanh ra, phát sanh tính giải rõ ràng, tự nhiên mình muốn xả ly cái pháp thế gian, thấy cái thế gian nó sinh tử luân hồi hoài, thấy không? Mình muốn rời xa sinh tử hay là quán vô thường, nên những cái huệ nó như vậy, nó gọi là những cái huệ, nó gọi là sức huệ. Cái huệ nó này nó bắt đầu đi vào chân lý. Nó không còn là những cái huệ này có thể là nằm xuất huệ, tóc huệ đó, nó có thể nằm trong chân lý hay mà nó có thể nằm trong thế gian pháp. Cái hạn giảng về nhân thừa, tiên thừa mình hiểu rõ, nó cũng có thể là nằm trong cái huệ này, nhưng mà riêng cái huệ này đó, nó nặng trong cái vấn đề xuất thế gian pháp rồi pha sinh tử phiền não. Đối với bên kia nó là những cái huệ thuộc về vô di pháp, nó khiến cho mình hành pháp vô di, nó những cái pháp, những cái huệ như vậy, phán vô thường, khổ não gì đó đại khái, vô ngã gì đó, bất tịnh gì đó. Đại cái gì đó, thì đó là những cái huệ đó. Thắng quyết đặt huệ tức là tuệ giác quyết đặt siêu diệt. Nhớ khi mà có gì thấy chữ thắng đó. Chữ thắng này nè, nhớ nha. Cũng sau này có gì sẽ có thắng nghĩa, sẽ có những cái thắng, sẽ có chữ thắng này đó. Đa số trong cái điểm phải chữ thắng này, tức là thù thắng tối thượng hơn tất cả những cái khác thì mới gọi là thắng, thấy không? Tối thắng, làm được tối thắng. Thì tối thắng này đó thì có nghĩa là cái này có tính cách đạo. Cái thắng nghĩa là nghĩa có tính cách đưa mình tới đạo giải thoát, nó là thắng. Thắng quyết đặt là cái tâm mình có cái chọn được, chọn một cách dứt khoát được con đường để mà đi vào đạo. Thắng quyết đặt đạo là cái gì đó? Quyết đặt là cái trí mà mình lựa chọn, mà lựa chọn một cách vững chắc, quyết định. Trạch là lựa chọn, thắng quyết trạch huệ, tức là cái huệ này đó nó phát sanh đó, là khiến cho mình đi đến cái vấn đề vô, nghe là vô niết bàn của A La Hán, nó là thắng quyết trạch huệ. Thì cái huệ này là huệ ly tham, ly dục, nó gọi là niết bàn liễu nhân đó. Niết bàn liệu nhân tức là cái nhân khiến cho mình đạt được cái niết bàn. Thì bây giờ muốn, bây giờ muốn mà đạt được niết bàn nó chỉ có cái ly được cái tam độc thôi, là ly tham sân si hay ly dục, thì mới đầu mới vô được cái niết bàn đó, tức là đạt được cái vô ngã, mà thắng với trạch huệ, tức là cái huệ đó. Cái huệ đó là do tu hành, do sự tu tứ diệu đế phát sanh. Đại huệ, đại huệ là cái huệ mà đối với tất cả các pháp đều thông biết hết, mà thông biết một cách rõ ràng và chọn lựa một cách nghĩa là minh bạch, cái nào là thiện cái nào là ác nó rõ ràng minh bạch, nó không có cái gì mê mờ. Quảng huệ, quảng đại thì còn lớn hơn đại huệ nữa. Nó nói là cái huệ mà thông đạt vô lượng vô biên, cái chỗ cảnh, cái cảnh mình trụ vô và cái diệt mà mình tu, nó là sở hành cảnh. Cái huệ là mình thông đạt vô lượng vô biên cái sở hành cảnh, tức là cái chỗ mà mình trụ vô và cái chỗ mình tu. Quý vị mà muốn làm cái gì đó, ví dụ bây giờ muốn mới tu thiền thì phải có cái cảnh để quý vị trụ vô. Nhưng thứ hai là có pháp mình phải tu, thì cái huệ này đó nó thông đạt hết và nó biết hết tất cả những cái cảnh và những cách hành. Quảng huệ. Còn cái vô đẳng huệ là cái huệ cuối cùng của những vị mà đắc đạo quả là hán. Cái huệ này thì không ai có thể so sánh được hết rồi. Đối với bên là hán đạo thì cái huệ này là cái huệ nó là xuất thế gian trí, cái là rồi nó là vô sanh trí rồi. Cái huệ này không có thể người nào có thể hơn được hết, người ta cuối cùng có thể là bằng thôi chứ không có thể nào hơn được hết, không? Tức là không ai bằng được, chỉ có những a la hán mới tâm thức có tương ưng được thôi, thì cái đó gọi là vô đẳng huệ. Tất cả những cái đám cái huệ này nó cùng nhau, nó thúc đẩy nhau để khiến cho mình có thể là đạt được cái quả, đạt được cái quả vị thánh quả, thánh quả tức là thánh quả đó, thánh quả nên gọi là bảo. Tất cả các huệ này nó thành ra gọi là huệ bảo chứ không phải là bảo huệ. Tám huệ nhưng mà chữ Trung nói là nói chung là cái huệ bảo. Trong này tổ có nói là tất tật liễu tri, liễu tri ngang thì gọi là xúc huệ, còn vô trệ ngại thì gọi là tốc huệ. Hai cái anh này cũng là một anh chóng một anh nhanh, thì cái anh xúc huệ này tức là nói nghe là hiểu liền nhưng mà nhiều khi trong cái hiểu đó nó vẫn còn có những cái chướng ngại, tức là hiểu trong bề ngoài thôi, bề mặt thôi, tổng quát vậy thôi. Còn cái anh mà xúc huệ đó là vô trệ ngại, tức là hiểu mà không còn một cái trệ ngại gì hết thì cái anh đó là xúc. Còn anh lợi huệ tức là hiểu di tế, hiểu toàn tâm cái thâm ý nữa, hiểu còn cái kia thì nó lợi. Thì đây là tám cái huệ của cái bậc a la hán. Trên cái lộ trình họ đi a la hán thì họ thành tựu được cái tám huệ bảo này, tám cái huệ bảo này. Thường tất cả những cái huệ này đó nó phát sanh á là chỉ do ba cái công đức, là mình nói tới nói lui hoài là văn tư tu thôi. Nếu mà không gieo những công đức đó thì không có cách nào mà cái huệ nó phát sanh hết được, nghe không? Văn tư tu là mới phát sanh công đức cái huệ. Đó là ba cái tam cái huệ mà để mà sanh ra những cái huệ này. Thành ra kiếp này mình nghe mà không hiểu, nhưng mà phải nghe hoài vậy đó thì tạo thành nó nhân chủng. Khiến từ từ những cái sau này bắt đầu là mình vừa hàng như cái có những hồi xưa có cái cô mấy người mà đọc kinh Pháp Hoa đó, trong kinh nó kể có người đó đọc kinh Pháp Hoa, cái Pháp Hoa sau này chết đi sanh lại làm thầy tu, phải không? Vô cái là ông thầy ông nhận ông dạy, mà ông dạy kinh gì cũng không thuộc hết rồi. Dạy kinh Pháp Hoa thì thuộc, nhưng mà ông đọc một lần là thuộc rồi, thấy không? Đọc lần lượt mà trong Pháp Hoa ông đọc sai rồi sau này mới ông thầy ông nhập định coi lại, thì nguyên nhân là hồi xưa là những người tu, người nữ tu cái kia mà đọc kinh mà kinh nó mất mà viết sai mấy chữ, thiệt có thể là cái kinh đọc cái đoạn đó là sai à. Thành ra thực sự ra mình nói trong tích Alaya mình làm cái gì nó cũng ghi hết trơn á, nhưng mà có cái nghiệp bây giờ của mình nó đẩy ra, cái nghiệp mình hồi xưa mình vô minh nhiều quá đi, mình có tác những cái nghiệp nó không có huệ, thành ra bây giờ nó không có thâu. Thành ra kiếp này mình gieo những cái nhân văn rồi tư, nhất là tư á, thì nó cái huệ nó phát sanh mạnh nhất. Tại vì mình nghe làm pháp của mình thì mình không có nhớ, nhưng mà khi mình suy nghĩ á nó nhớ hoài à. Cái này bây giờ mình suy nghĩ cái việc làm ăn thì đương nhiên tất cả những cái ta làm ăn nó nhớ trong tâm mình á,
thấy không? Còn mình nghe người ta nói thì có thể nó quên. Tại hai là mình suy nghĩ về đạo rồi, tất cả những cái gì hành xử của đạo nó vào nặng tâm mình á, mình làm gì cũng đúng đạo rồi. Còn nếu mà mình không suy nghĩ là nó không thành. Thành ra muốn có cái huệ thì ngoài văn tư và cái tu thì không còn cách nào để phát sanh ra huệ hết đó. Thì khi mà văn tu đầy đủ rồi đó, thì nhờ mấy cái này nè, nhờ cái giới định tuệ đó, thì cái huệ mình nó phát sanh. Nó là cái môi trường cho cái huệ mình nó càng ngày nó càng kiên cố và mạnh lên. Thứ 10 à, hoàn hảo ba thứ minh trí. Và hoàn hảo là thứ minh trí, tức là đạt được tâm minh đó. Tâm minh là gì đâu, cái gì nói tôi nghe coi.
Bây giờ tam minh với cái lục thông nó khác nhau làm sao? Bây giờ mình phải học cho mình biết. Cái đó tôi giảng ở trong bài học văn bản rồi. Lục thông này nó phát sanh lúc nào nó phát sanh đâu? Sao nó phát sanh được?
Khi mà thành A La Hán.
Không đó, phát thì A La Hán là về ngũ thông phát sanh, là do chúng nào nó phát sanh. Cái này là cái này là A La Hán thì có thêm cái bộ phận này thôi. A La Hán thì có thêm cái bộ phận.
Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hoàn.
Tiên nhân, mấy người tu tiên họ đắc được ngũ thông. Nhưng nguyên nhân thì phát sanh được ngũ thông là cái nhân chánh tu pháp môn gì mà được cái ngũ thông. Tôi thiền định thì phát sanh thần thông ngũ thông đúng rồi. Thấy không? Tôi thiền định, nhưng mà trong cái tôi thiền định này đó, cái gì mà nguyên nhân cái gì nó phát sanh ra được cái ngũ thông này? Cái gì phát sanh ra con định này, cái gì phát sanh ra cái ngũ thông này? Nó gọi là năng lực. Mình trụ trong hoài hoài nó phát sanh ra được mấy cái thần thông này nè.
Thì cái trong ba cái thần thông này đó thì thằng tiếng nhãn, thằng tiếng nhãn nè, ngốc mạng nè, là thằng lậu tận á, hay nó được gọi là minh, mà được là minh. Tức là quý vị muốn có thần thông á thì quý vị phải nhập định được. Nhập định được là trong cái định nó được từ từ bắt đầu cái huệ phát sanh. Cái huệ mà dầu nó vô càng không chừng nào á thì bắt đầu là quý vị biến hóa mới được. Biến hóa được thì nó gọi là thành túc, thành cảnh, tức là cảnh nào quý vị biến cũng được rồi. Giờ muốn biến cái nhà thì biến thành cái nhà. Tại vì cái tâm mình bị chướng ngại, mình thấy cái gì cũng có thiệt hết trơn, thành ra mình không có biến được. Thì bốn tàng hình tàng thiết thì đó là thành túc nè. Thành cảnh nè. À, biến quá thành người này người kia, biến cái gì đó, một thân biến thành mấy thân, năm thân, ba thân, biến ba đầu sáu tay vậy đó, anh nhớ thành cảnh thông này nè, thành túc thông á, nó là thằng biến quá. Còn anh thiên nhãn thông á là thấy được những cái mình chết rồi mình đi sanh gì đâu, tức là mình chết rồi mình biết mình sanh như thế nào, mình sanh ở chỗ nào, mình sanh ở quốc độ nào, mình sanh ở đâu, là anh thiên nhãn tức là biết những chuyện vị lai, biết những chuyện vị lai, thấy được cái vị lai kiếp. Còn anh thiên nhĩ á là cái anh mà ngồi đây mà nghe được tất cả tám phương. Ông cái tâm đặt ở đâu là ông nghe được cái đó, là do cái tâm không, cái tâm trụ ở đâu thì tự nhiên nó liễu thông được cái vấn đề đó, nghe được cái tiếng nói và nghe được tất cả những cái tiếng nói của tất cả các loại chúng sanh. Ma quỷ nói ông cũng biết, cái gì ông nói cũng biết hết trơn, ông nghe bằng tâm chứ không nghe bằng cái âm thanh nữa.
Túc mạng
thông, tức là cái năng lực về thần thông á, mà nó có thể nó khiến cho mình biết được cái quá khứ mình là cái gì. Quá khứ mình là đàn ông, đàn bà, sanh ở đâu, trụ xứ thế nào. Đó, đây là túc mạng. Tha tâm thông á là cái năng lực mà khiến cho mình biết tâm của chúng sanh đang nghĩ cái gì, đang nghĩ ra sao. Còn lậu tận thông tức là cái năng lực mà diệt hết các phiền não rồi, không còn thọ sinh tử nữa. Tức là người nào được lậu tận thông rồi đó thì kể như là chết mất cái thân này rồi đó, là không có thọ thân khác nữa, tức là đạt được định đoạn diệt tận định hoặc là vô ngã, nhập diệt tận định, được tiến đạo tu, dùng tu đạo đạt với cái định cuối cùng, tức là diệt tận định, tức là nó đạt được vô sanh trí, tức là trí không còn phát sanh nữa, trí nó bắt đầu nó mất trí luôn, tức là hội thần mất trí, thất trí mất trí luôn, tức là lúc đó là thành ra không có cái trí, không có trí, cái ý nó sanh ra cái trí, không có trí nữa, nên lúc đó chết đó, thì không có một cái chủng tử nghiệp nào khiến cho họ có thể tái sanh được hết á. Thì bây giờ phân biệt với thông và minh, thành ra quý vị phải tu giới tu định phát sanh được huệ ha, tùy theo cái sự chấp trước của mình. Nếu mà mình còn chấp ngã thì nó đạt được bốn ba của cái thông này. Cái thông này là năng lực của năm, cái thông này là năng lực của ngã, do đó ngoại đạo ha, đều có những thần thông này hết á. Chỉ có đạt được cái vô ngã, vô cùng đạt được cái vô ngã thì vô được cái lậu tận thôi, mới đạt được cái lậu tận của bình thường đó, là đều có cái này hết. Thành ra cái minh này thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngược vô minh. Thành ra gọi là tam minh, tức là sao? Tam minh tức là có một cái đạt được á, cái năng lực mà khiến cho mình trừ được vô minh là nhờ ba thần thông này. Ba thần thông đó nó có cái năng lực, nó khiến cho mình phá được cái vô minh. Còn mấy thần thông này nó chỉ có năng lực thần biến biến hóa, nghĩa là thông suốt tự tại thôi. Như anh Thành Túc này muốn biến gì biến, muốn làm gì làm. Ông Thiên Nhĩ này muốn nghe đâu nghe. Thấy ông Tha Tâm này muốn biết tâm của ai ra cái gì thì biết cái đó vậy thôi, chứ không có cái lợi ích trên cái vấn đề phá vô minh. Phá vô minh tự chính mình nó phá vô minh, nên không gọi là tam minh mà nó gọi là thông. Để diễn tả là cái này là do cái huệ, do trí phát sanh ra, thành nên những cái tên này nó có cái tên khác. Nó có cái tên khác, như thần Túc Thông nó gọi là thần cảnh. Thần cảnh trí chứng thông. Trí chứng do chứng được cái trí mà nó biến thành ra thành thông. Thiên Nhĩ Thông nó gọi là Thiên Nhĩ trí chứng thông. Thiên Nhãn thì nó gọi là tử sanh trí chứng thông. Thiên Nhãn thì nó gọi là tử sanh trí chứng thông. Thiên Nhĩ này thì nó gọi là Thiên Nhĩ trí chứng thông thôi, do trí chứng mà phát sanh ra Thiên Nhĩ. Còn Túc Mạng tức là túc trụ tùy niệm trí chứng thông. Trí chứng thông cái này do trí chứng thông, do chứng chứng quả trên đó. Trí chứng thông. Tha Tâm Thông nó gọi là chắc là trong tha tâm trí chứng thông á, cái này là lậu tận trí chứng thông là cái gì đó. Thì cái minh này đó thì nó đối trị cái vô minh. Vô minh thì nó nói rằng trong kinh điển nó nói rằng cái minh này đó, cái minh của anh Thiên Nhãn á, Thiên Nhãn là thấy chuyện qua chuyện vị lai, thấy không? Anh Túc Mạng á thì cái là biết chuyện quá khứ, anh lậu tận á là biết ngay hiện tại. Hiện tại mình không còn thọ thân còn ngủ nữa, thì nó nói là phá được cái vô minh của tam thế ba đời, tam thế của cái vô minh. Nhưng bây giờ cái anh mà được thành thông này á, cái anh mà ngủ thông tiên nhân này á, ngủ thông tiên nhân này đó với cái anh mà minh đó, khác nhau làm sao? Bây giờ nói anh Thiên Nhãn Thông là thấy được tất cả những cái mình sanh, mình chết đây, giờ mình chết đây thì mình biết rằng sau cái chết này tôi sẽ sanh ở đâu, ha, sau khi anh A chết anh đã sanh về chỗ nào, hoặc là sanh làm thú, hay là sanh làm ma, hay là sanh làm người, hay là sanh làm chư thiên, hay là sanh về cực lạc, không biết. Đó là anh Thiên Nhãn, tức là thấy được cái tương lai. Còn anh Thần Túc á là biết được các việc quá khứ của quá khứ và quá xứ, mà năm kiếp trước tôi là như thế nào, tôi đang làm cái gì, ha, đó. Rồi hay là anh kia mà năm kiếp trước, bảy kiếp trước, hay là 1000 kiếp trước, 2000 kiếp trước ông đang làm cái gì, thì cái đó gọi là cái năng lực của anh Thần Túc. Còn anh Lậu Tận Thông á, này nói thông nha chứ nói tới mình nha, là biết rồi, biết mình là không còn kiết sử nữa, tức là mình không còn cái gì mà nó làm cho mình bị gây ra phiền não ràng buộc nữa, tức là không vô tâm vô phiền não rồi, biết được như vậy. Còn anh Minh á thì anh biết hơn, anh Minh thì anh biết khác. Thành ra cái người mà đắc huệ A La Hán, huệ A La Hán nó coi là huệ A La Hán, tức là nghe vừa văn huệ tư huệ, ha, vừa nghe cái văn huệ tư huệ mà đắc, chứ không có ai bao nhiêu để tu, chưa cần tu, không có tu thì huệ A La Hán á nó chưa được cái tam minh, hay mà lục thông cũng không có viên mãn nữa, tại vì nó không có cái năng lực tu. Cái này năng lực là do định. Anh huệ là ảnh nhiều khi nghe thôi, nghe đắc được cái huệ thôi, thành ra ảnh chưa có những cái này, thấy không? Huệ là ảnh thì nó chưa có lục thông mà cũng không có tâm, không đủ tam minh nữa. Nhưng bắt đầu là từ từ họ mới dùng định, họ tu từ từ đó, đầu họ đắc luôn ngay cái quả chánh của là ảnh luôn á, thì lúc đó họ mới có đủ cái này. Nhưng mà đắc huệ là ảnh thì chết là kẻ thoát, chết hoàn toàn không còn thọ sanh nữa, tại vì cái huệ đó đúng là cái nhìn đúng quả láng, thành ra nó không còn cái kia. Thành ra cái bây giờ cái minh á thì nó khác với cái thông là cái chỗ này. Chẳng hạn như Thiên Nhãn Thông á mà biết rồi thì biết, hay mình chết rồi sanh về đâu, hay là người nào chết rồi thì sanh về đâu, nhưng mà không có cái biết, không biết là nhân duyên, không biết rõ là nhân duyên như tại sao như vậy, tức là cái trí nó không có thông đạt hết, nó chỉ biết là cái quả nó sanh như vậy thôi, mà biết lý do tại sao thì họ không rõ. Thành ra họ là không minh, không được cái minh. Cái minh là người rõ thông lý nhân quả thấu suốt. Anh Túc Mạng cũng vậy, anh Túc Mạng là biết tất cả về quá khứ, nhưng mà biết cái quá khứ đó, người đó sanh như thế này, nhưng mà cái họ khi họ sanh vậy là do họ làm cái gì, do nhân duyên gì mà khiến họ có những cái đó thì không biết. Thì anh Túc Bằng Thông nó thua anh Túc Bằng Minh nhiều đó. Túc Bằng Minh là biết rõ tường tận lý do tại sao như vậy, sanh ra sao như vậy. Lậu Tận Thông cũng vậy. Lậu Tận Thông á tức là chỉ Lậu Thông chỉ là biết là hết kiết sử rồi, biết kiết sử là biết chắc chắn là mình không còn bị trói buộc nữa, nhưng cái tâm á không biết rằng là mình còn sanh hay là không sanh, họ không rõ, nhưng mà họ biết rằng là bây giờ họ không còn phiền não nữa. Còn anh mà Lậu Tận Minh là biết rõ ràng là từ ra về sau mình không còn thọ một cái sanh thân sanh hậu ngũ nữa, thì ngộ tận minh. Ngộ tận minh là biết rõ ràng như vậy, biết rồi. Thành ông kia là biết chuyện quá khứ, biết chuyện hiện nay, rồi anh đậu tận là biết hiện nay tôi không còn thọ sanh hậu ngũ nữa, là cái chuyện đó là vượt qua vô minh của tam thế. Rồi giờ mình sống hiện tại này, mình không biết là mình có sanh hay không sanh thì mình không biết. Anh lộ tận thông mới đạt được thằng, cũng như là ví dụ như A La Hán có huệ đó, thì có thể họ lộ, có được lộ tận thông, nhưng mà lộ tận minh thì chưa có. Nhưng họ chỉ biết rằng là tôi hết kiết sử rồi, tôi không còn bị phiền não nữa ha. Nhưng mà vấn đề là còn sanh hay không sanh, cái tâm họ vẫn mờ mịt. Còn cái anh mà đắc được cái lộ tận minh thì biết rõ ràng là do tất cả những nguyên nhân như vậy như vậy như vậy như vậy, nên từ ra tôi không còn sanh tử nữa, luân hồi nữa. Là minh thì tam minh nó khác với tam thông do ngay chỗ đó thôi. Minh thì nó đi sâu hơn, nó biết rõ nhân quả chi tiết một chút.
Các thầy, như vậy thì tu đến cái mức độ nào để chứng được cái quả mà lậu tận minh hay lậu tận thông?
Lậu tận minh, lậu tận thông á, là khi mình nghe cái quả mình giải thoát rồi đó, bắt đầu là tu tu lấy là bắt đầu qua kiến đạo rồi đó. Bắt đầu là kiến đạo mình thông, bắt đầu là họ tu, mới đầu họ mới tu với cái bên tu đạo, giới định tuệ. Tu giới định tuệ thì tu giới định ha. Cái định thì cái định này bắt đầu họ mới tu từ á, thì họ vượt qua tứ thiền. Vượt qua tứ định, tắt vô cái định thứ 9, nó gọi là diệt tận định. Diệt tận định đó. Thì cái diệt tận định này đó, thì nó diệt hết, nó gọi là diệt thọ tưởng. Nó diệt hết tất cả những cái tâm sở thọ và tâm sở tưởng, nó gọi là diệt thọ tưởng định. Cái tưởng này là thức chấp ngã nè, thì lúc đó cái ngã nó mất, nên nó không còn ngã nữa. Không còn ngã nữa thì ngay cái tình trạng này là đó, thì họ phát thanh cái minh, biết ngay trường thời là không còn cái ngã nữa, nên không còn cái thân họ đang hậu hữu nữa, chắc chắn như vậy. Còn cái anh kia, anh có chỉ mới có do cái văn huệ thôi, văn huệ hay tư huệ thôi, thì ổng biết được cái là anh có cái tri kiến là anh không còn tham tấm, không còn phiền não nữa, thì anh biết rằng là ok, anh hết cái sử rồi, anh được cái lộ tận thông. Thế thực sự là khó biết đó, mình cũng đang nhiều khi cái sử nó di tế mà đâu có biết, nhưng mà anh huệ là hắn là anh biết, anh hết cái sử rồi, thấy không, mới sanh được cái lậu tận thông thôi. Còn anh Minh này là biết luôn, là từ ngay mà tôi nói cái sự tôi biết chắc chắn là kiếp sau tôi không còn sanh lại nữa, chắc chắn như vậy. Thì thường thường anh Quốc Minh thường thường nó vô là cái gì tận định hết, anh gì tận định mới sanh được cái Minh.
Thế như vậy A La Hán là được lậu tận thông, có được lậu tận minh không?
Đó thì A La Hán là tu, họ lo do tu đạo, họ từ từ có lậu tận minh. A La Hán nó có tam minh mà, thông là thường thường do cái trí tuệ phát sanh, mà cái minh là trí tuệ thâm sâu hơn, thì do cái định mình an, nên là mình tập cái trí tuệ mình an trú cái huệ trong định hoài, từ cái huệ nó càng ngày càng sâu, biết rõ nhân quả, biết rõ nhân duyên từ chút một, mình sanh được cái minh. Cái thể của huệ nó biến mình thành thông thôi, cái huệ thành nó mình cho mình thông suốt biết việc này biết việc khác thôi, thấy không? Còn cái minh là biết mình rõ nhân quả tại sao như vậy, rõ ràng minh bạch, thì nó gọi là minh. Đạt được cái vui của chánh pháp ngay trong hiện tại và rất là bậc nhất, tức là đắc hiện pháp lạc trú. Đắc hiện pháp lạc trú là thầy em dịch vậy đó. Đạt được cái vui của chánh pháp ngay trong hiện tại, tức là hiện pháp và lất ra bậc nhất, đắc hiện pháp lạc trú. Nên em dịch nhiều khi quá cái Việt Nam đi, thành ra nhiều khi cái danh từ Phật pháp nó ẩn hết. Mình phải coi lại cái tiếng Tàu nó dễ hơn. Đắc hiện pháp tức là cái pháp hiện tại đó, nhưng bậc đó là bậc đắc hiện pháp lạc trú. Là lạc trú là trú trong cái pháp an vui đó,
lạc vui cái vui của chánh pháp ngay trong hiện tại là nhất, là nhất cái vui của chánh pháp. Mà cái pháp lạc trú là cái pháp gì? Pháp lạc trú phải biết đắc đây là đắc hiện pháp thôi, đắc được thể hiện được cái pháp lạc trú. Thì pháp lạc trú là pháp nào? Pháp nào trong cái pháp Phật gọi là pháp lạc trú? Pháp là hán á, pháp là hán thôi, gọi là hán thôi. Hán cái pháp lạc nó khác với pháp kia. Khi nào quý vị mà muốn không còn và ăn vui á, thì đương nhiên là phải cái phần não nó phải mất. Cái phiền não nó mất thì mới ăn vui, chứ phiền não là nó đem sanh ra khổ nè. Pháp lạc này là vui. Lạc này á thì nó có thân lạc, tâm lạc, là và cái xả lạc, bỏ ra mà sanh lạc. Xả lạc. Thân lạc chẳng hạn như bây giờ mình địch nội này kia, mình tắm, người thấy nó vui như nó mát mẻ, vui vẻ phải không? Đó, thì nó là cái mạng lạc này do pháp thân sanh ra. Cái tâm lạc này chẳng hạn như ai nói cái gì được người mình tự nhiên là nó tâm nó quan hỷ vui vẻ ra, thì tâm lạc. Phá lạc này là do buông bỏ mình sanh ra. Thì buông bỏ các phiền não á, thì phiền não nó có mấy cái phiền não. Phiền não nó sanh ra phiền não của dục, phiền não của sắc và phiền não của vô sắc. Nó gọi là dục ái. Phiền não bình thường là tham sân si nè. Tham sân si. Tham si mà tánh của tham sân si này, nó nguyên nhân của nó là ái dục. Nó gọi là dục ái, sắc ái.
và vô sắc ái. Dục ái tức là gì? Tâm nắm chắc tất cả dục của thế gian, mình đang bị cái dục này, mình đang bị là bị dục ái nè. Từ nào mình vô cõi thiền á thì mình dính vô cái mê đắm trong cái cõi thiền. Cái cõi thiền là cái cõi mà sắc tướng nó rất là xinh đẹp, thành ra mình tắm chấp động, thành ra mình nó gọi là sắc ái. Còn vô sắc ái là tắm chấp trong cái cảnh tướng của cái thiền vô sắc. Ba cái này khiến cho mình bị sanh vô trong tam hữu, tứ sanh hữu hữu, cái này tam hữu thôi. Tam hữu hữu này tức là gì? Tức là ba cái có chúng sanh đó, tức là ba cái mà ba cõi của hữu tình ở đó. Tam hữu này là cõi gì? Cõi sắc, cõi dục, cõi sắc và vô sắc, đó gọi là dục hữu, sắc hữu. Hữu tức là một cái cõi đó nha, cái này không phải là có nữa, vô sắc hữu. Phiền não nhớ, phiền não thì nó sanh, nó khiến cho mình không có vui, không có được vui, không được an lạc. Bây giờ tôi nói là giờ pháp lạc trú này là pháp sanh vui, thì bây giờ các vị A-la-hán này họ tu đó, là họ tu ngay cõi người không à? Đa số là các vị A-la-hán đắc quả là quả ngay cõi người. Thì ngay cõi người á thì cái phiền não nặng nhất là phiền não cõi dục. Thành ra rời dục thì được vui, lìa dục thì sanh vui. Nên từ này nó gọi là ly dục diệu lạc, ly dục, lìa dục được vui. Thành ra tất cả những cái pháp nội lạc trú á, nó chỉ có một cái cách duy nhất thôi, à, sao rời cái dục này, rời dục ái, rời cái dục ái, giải dục này thì nó sanh ra vui. Thì bây giờ muốn cái rời dục này á, thì chỉ có một cách duy nhất thôi, là tu thiền định. Thì từ sơ thiền đến tứ thiền, đắc được sơ thiền tức là rời được cái cõi dục. Từ sơ thiền đến tứ thiền nó gọi là cõi sắc. Vượt qua tứ thiền tới bắt đầu tứ định, thì cái này nó gọi là cõi vô sắc. Vượt qua tứ định tới vượt tận định tức là giải thoát. Thành ra nó nói ta đây là tứ thiền, bốn thiền, bốn định là tám cái gì? Cái này nó gọi là tám định lượng, tám thiền định. Cái định này nó gọi là định thứ chín. Định thứ chín này cái Đức Phật đặt ra, Đức Phật nói ra. Thời ngoại đạo nó có tới tứ thiền tứ định rồi. Ngoại đạo mà là môn thời Đức Phật á, là ngoại đạo nó học nó đã tu tới đây rồi. Thấy không? Thời Đức Phật là nó tu tới đây luôn. Thành ra cái những cái pháp lạc trú á là nó nằm ở trong vui, nhưng mà phải định nghĩa lạc thì có nghĩa là thân lạc, tâm lạc và xả lạc. Nên khi nói là pháp lạc trú á thì ở trong đâu nó mới có, thì trong mấy ông tổ luận á, nếu mà thực sự cái sự an lạc phát sanh, nó phát sanh ra hai tướng. Một cái tướng là thứ nhất là thọ lạc, thọ cái sự sung sướng. Thứ hai thọ lạc thì có tâm lạc thì nó gọi là hỷ tướng. Thân lạc thì nó gọi là lạc tướng. Thân và tâm lạc thì nó gọi là lạc tướng, đúng nghĩa là lạc đó, lạc cái thiền định đó. Và một cái nữa là kinh an là cái tướng cao siêu hơn nữa. Kinh an này là kinh an, gọi là kinh con an, nghĩa là toàn bộ đó. Kinh an toàn bộ, kinh an hoàn toàn là cái tâm nó kinh an, chứ có những ngát kinh an nó dở dờ nữa. Giờ nó kinh an này, kinh an giờ là kinh an nó nằm ở trong cận định. Kinh an mà gọi là toàn thân tâm đều kinh an, nó này do xả phát sanh, do xả lạc phát sanh. Bỏ cái lạc đó đi, cái lạc này nó vẫn còn dướng chấp trong thân và thân và tâm, lúc đó nó xả pháp lạc đi. Thì lúc đó trong thân nó có cái tâm giác kinh an, nó nhẹ nhàng vô cùng. Thì cảnh này là cần cảnh của cảnh tứ thiền. Vì biết sơ là sao này, học dịnh tĩnh mấy cái tướng này nó dễ biết. Bây giờ cái gì với tu thiền á, đầu tiên á là tâm phát sanh hỷ lạc trước. Giờ là do mình chú tâm vào đề mục, cái tâm thanh tâm si không phát sanh, do đó cái tâm nó quan hỷ, tâm phát sanh quan hỷ. Khi mà cái tâm bắt đầu nó phát sanh quan hỷ từ từ, thì chính cái tâm quan hỷ nó chuyển qua cái thân, nó làm cho tứ đại trong thân, nó nuôi dưỡng tứ đại trong thân trở lại. Thì kiếp đó khiến cái thân mình nó nhẹ nhàng, nó thơi thới, nó vui vẻ. Thì lúc đó là thân tâm lạc, nó là cái lúc đó nó mới sinh tình trạng lạc, nó gọi là ly hỷ diệu lạc, là tình trạng của nhị thiền, tình trạng của tam thiền. Bỏ cái lạc của tâm đi. Thì cái hỷ mà cái tâm nó đầy đủ hết trơn á, thì nó khiến cho cái thân mình nó cũng sung mãn, nó thơ thới, nó nuôi dưỡng tứ đại trở lại, nó không có bệnh, nó không tu giãn rồi đó, nó có bệnh nó xoay trở lại. Thì lúc đó cái thân mình nó cũng lạc nữa, là cái tỉnh tạng là lạc cái tứ thiền. Cái lạc tứ thiền này nó bị kẹt ở thần tâm, nó giờ nó xả bỏ cái dấu chấp thần tâm đi, thì lúc đó nó mới xem ra cái lạc này là lạc xả. Bỏ cái lạc nó thuộc tới nó là xả lạc, cái lạc sanh là kinh an. Thì nó tướng của lạc là cái tướng của hai tướng, nó là cái tướng là lạc và một tướng kinh an. Có hai tướng này thì nó mới gọi là lạc. Thì cái kinh an á, ngay cái hỷ này nó đã có khinh an rồi, nhưng mà khinh an này nó không có toàn bộ, khinh an nó nhẹ thôi. Ngay cái lạc này cũng có khinh an rồi, khinh an là con người nó nhẹ nhàng, nó an lạc, nó không có bị phiền não, nó gọi là an. Cái lạc là cái vui, mà cái an là nó không có phiền não vô, thì khinh an nó có hết á. Nhưng mà qua khi mà xả bỏ hết này thì cái khinh an nó toàn thân hết, con người có toàn thân nó nhẹ nhàng, nó phơi phới hết,
là do cảnh tứ tiền.
Qua cảnh tứ định á thì bắt đầu là nó không có cái lạc nữa, mất cái lạc đi, nó chỉ có hoàn toàn cái vấn đề khinh an không à. Bắt đầu nó xả hết rồi, nó xả thân này kia rồi, nó khinh an không, thì cái chỗ này đó nó không còn là pháp lạc trú nữa. Nó cái tứ định này nó không còn lạc trú nữa. Cái lạc trú là nó phải có tánh lạc trong, nhờ cái pháp lạc trú á, nằm chánh á, nằm trong từ tứ thiền, sơ thiền đến tứ thiền, nó không nằm trong định. Định nó chỉ có khinh an không.
Cái khinh an của bên trong cái tổ đó, cái khinh an của cái vô sắc định á thì nó cũng có, nhưng mà so với cái khinh an của bên của anh tứ thiền này thua. Tứ thiền của anh tứ thiền thua nha. Vô sắc định này là khinh an. Cái tứ thiện này là cũng có khinh an, nhưng mà khinh an này khinh an có tính cách là khinh an này khinh an toàn bộ, vậy còn sắc thân, nên có cái sự là khinh an của thân và tâm, khinh an của thân và tâm. Còn cái này, anh này đó chỉ có khinh an nhẹ nhàng của cái tâm thôi, thành nó thua cái khinh an của cái anh tứ thiện này. Trước này á, trước khi mà vô được cái thằng sở thiện này, nó có cái phần nó gọi là cận phần định, tức là nó gọi là cận định á, thì chỗ này bắt đầu ở đây phát sanh khinh an. Cận định là sao? Tức là cái tâm tập trung được rồi, chỗ đó là như một cái dục diệt chưa được, dục mà diệt được hết mới vô được sơ tiền, nhưng mà cái lâm dục chưa diệt được hết, cái dục của cõi giới, cõi dục kia chưa được hết, thì lúc này cái tâm do sự tập trung, tất cả tham sân si, mặc dù nó còn tham si nó là dục, nó vẫn còn, nhưng mà nó không tác động được nữa, thì bắt đầu con người nó sanh ra khinh an. Thì cái chỗ này nó cũng có khinh an, nhưng mà khinh an nó nhẹ nhàng thôi, chứ nó không có được như là sung mãn như thằng này. Thằng này là cái khinh an cả thân cả tâm gì nó còn sắc, còn qua này nó vô sắc rồi, khinh an rồi nó cũng nhẹ nhàng. Thì hai cái này là khinh an này nó không có toàn bộ, chỉ có giữa tứ thiền này nè, cái lạc và khinh an đó, nó bắt đầu nó phát sanh, gần như là này này có lạc có khinh an, này có lạc có khinh an, này có lạc có khinh an, thì qua này nó toàn bộ là khinh an, nhưng mà khinh an này nó có sắc. Thành ra chỗ này từ cái này chỗ này đến này á thì nó gọi là pháp lạc. Những cái này, những cái pháp mà nó sanh cái này là pháp lạc, nằm ở đây nè, trú ở trong này nó gọi là pháp lạc trú. Tức là phải làm trú cái gì vậy? Tức là bị cái gì trú từ sơ thiền đến tứ thiền. Thì bây giờ cái gì tu á, giai đoạn nào cái gì tu, giai đoạn này cái gì tu nè, giai đoạn này nè, tu á, tu mà Phật á, Phật dạy cái gì á, những giai đoạn này nên dụng công mà đầu quán các pháp nè, do cái tâm mình kinh an dễ quán pháp hơn. Nhưng mà giờ nếu mà cái lạc nó nhiều quá đó, cái lạc cho thân nhiều quá, lạc cho tâm nhiều quá đó, nó thành ra cái trở ngại cái pháp, khiến cho cái tâm mình á nó quán cái vô thường khổ quán được. Do đó chỉ nằm ở cái giai đoạn này nè, kinh an này nè, là tu dễ tu nhất. Và dòng giai đoạn là tứ định này nè, là dễ tu nhất. Và tại vì cái gì là nó khinh an thôi, nhưng mà nó không thấy đâu có lạc, có cái lạc kiểu gì quá khổ không thành, thì do nó không có đắc đạo quả được. Thì chỉ có hai đoạn này là hai giai đoạn tu được. Còn giờ cái tu mà lỡ nhập định vô rồi thì có gì phải đi tiếp tục tới tứ thiền kiểu gì mới tu, cái gì tứ thiền chứ quên tứ thiền. Còn nếu không ở trong này thường thường là chấp lạc không tu được, khó tu lắm. Thành ra bây giờ đạt sơ thiền đã khó rồi, thành ra đa số giờ khuynh hướng bây giờ người ta bắt đầu từ đây là tu. Thì khinh an là nó phát sanh á, là khi nào nó như thế nào, khi phát sanh á, khi nào định huệ quân bình thì nó phát sanh. Định nhiều quá thì cái tâm sanh ra lạc, huệ nhiều quá thì cái tâm nó sanh ra phóng dật, cái tâm sanh ra nó phấn khởi, thì nó không khinh an được. Định nhiều quá thì nó sanh lạc, tại định tập trung, không có gì, không có phiền não, nó không vô được, nó sanh ra lạc. Mà huệ nhiều quá thì nó sanh ra là phấn khởi, tâm nó không có cái kia. Thành là hai cái tướng này á, thấy không, nó không được cái sự sinh an. Sinh an là trong cái tướng của định huệ quân bình. Thành ra thằng chưa tận định này, thằng tứ định này sao vậy, nó không sinh an được là sao, là nó huệ nhiều quá. Thành ra sinh an nó nhẹ nhàng, nó không có được bằng. Chỉ có thằng tướng thiền này nè, ai tướng thiền này nè là định huệ quân bình, và thằng và căn phân định này nè là định huệ quân bình. Nhưng mà định huệ bên này, nhưng mà sức định huệ nó yếu, thành nó cần phân định. Còn mình lên tới cái thằng tứ định này đó, là sức định huệ nó cực mạnh, nó ngang với nhau. Thành ra ngay chỗ này là cái chỗ là Phật nhập niết bàn, là nhập ngay đây nè. Phật trước khi nhập niết bàn, Phật đi từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tứ định, diệt tận định, rồi tùy định Phật đi số diệt tận định, rồi cái bát định, bảy định thứ bảy, định thứ sáu, định thứ kia, rồi đều tứ thiền, tam thiền, nhị thiền, sơ thiền. Rồi từ sơ thiền hoặc nhập lại sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, từ đây mới nhập niết bàn. Cái chỗ này
trong kinh điển mà lúc tả là Niết Bàn là Phật Phật đi đi lại trong thiền định, đi tới từ sơ thiền đi lên tới tịnh định, từ vị tịnh định đi tới sơ thiền, từ sơ thiền trở là tới tướng thiền thì Phật nhập Niết Bàn ở đây nè. Thì cái này là nói rằng là đối với các thiền điện Phật không có bị chướng ngại đi đi tự tại trong các thiền định như thế này, không có bị chướng ngại trong các thiền nào trên. Và nhập định là nhập ở cõi định huệ quân bình, tức là nhập ở đây. Thì cái nói bên kia là gì? Thành ra cái gì tu á là qua tu ngay chỗ này là định huệ quân bình, nhưng mà thế lực định huệ này nó kém, nó yếu, nó chưa hẳn là cái định, nhưng mà nó chỉ có định có huệ, nhưng mà có định có huệ mà hai cái này nó quân bình, còn cái này nó là định thành tụ, huệ thành tụ mà nó quân bình, thành ra chỗ này nó rất là mạnh. Thành hai chỗ này, cái chỗ này là dễ vào thánh đạo nhất nè, chỗ này là vào thánh đạo cũng được, là tại định huệ quân bình vào thánh đạo, giờ nó sáng suốt, vô quan sát một cái chân lý nó sáng suốt vì có huệ, mà vào chân lý nó sẽ tập trung vì có định, nó làm nó phân tán, thành ra chỗ này vào vào được. Còn vô cái định á thì nó bắt cái huệ, huệ nó kém đi, phải không? Vô định là bắt đầu sơ thiền, vậy thì tám thiền đều bắt đầu định nhiều hơn huệ, thành ra nó kém đi. Thành ra cái đó tu á thì cái pháp lạc trú á, chư tổ nói cái pháp lạc trú á, tức là nói về cái những cái pháp mà từ sơ thiền đến tứ thiền, hay nó gọi là tứ thiền, nó gọi là tứ, nó là tứ tỉnh lự, cái lự nó gọi là tứ, gọi là tứ thiền, từ sơ thiền đến tứ thiền nó gọi là tứ tỉnh lự. Thì ở tứ tỉnh lự là pháp lạc trú. Cái những vị này là những vị đạt được cái vui của chánh pháp ngay trong hiện tại và rất là bậc nhất, nên tức là an trú và pháp lạc trú, tức là những cái vị này đã khéo đắc được hạng nhất á, thì chỉ có phân là trong tứ thiền. Các vị mà hồi tâm a la hán á, thường thường vô tứ thiền hồi tâm,